Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Bấy giờ Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Zebedê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Và người môn đệ Chúa Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: Chúa đó. Vừa nghe nói Chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền rồi kéo lưới vào bờ, lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mấy chị em ngồi. Anh chị em có biết chơi trò chơi Chúa bảo không? Biết chơi đó không? Bây giờ mình chơi nhé. Anh chị em nghe rõ không? Anh chị em nghe rõ không? Khi mà tôi nói Chúa bảo thì anh chị em làm. Rồi khi nào mà tôi nói tôi bảo thì anh chị em không làm. Nghe rõ không? Chúa bảo thì trả lời rõ. Chúa bảo thì tôi bảo thì nhớ nha. Rồi các anh chị em đứng lên. Rồi rồi rồi. Vừa mới nói xong. Vừa mới nói xong. Chúa bảo thì tôi bảo thì nghe rõ chưa? Rồi chúng ta bắt đầu làm dấu nhân danh Cha. Vẫn cứ sai. Bây giờ ai mà sai là bị phạt. Nhớ chưa? Ai mà sai là phải bớt phần ăn uống của mình để làm việc bác ái. Rõ nha. Ai sai thì tự động mà. Tại vì con đã không tỉnh thức, con không nghe rõ lời của Chúa cho nên con làm sai. Vậy mà con phải tự phạt con, đóng góp bác ái. Được không? Để giúp cho người nghèo, nhờ đó mà mới tỉnh dậy. Anh chị em nghe rõ không ạ? Rồi, ai nghe rõ xin giơ tay. Rồi, cảm ơn. Chúng ta cho chàng phát tay. Tất cả những ai vỗ tay nộp hết. Tất cả những ai vỗ tay nộp hết. ta thấy nếu mà mình không có tỉnh thức thì mình dễ bị lắm. Rồi anh tình nguyện vào đây đây là phải nghe rõ. Tôi bảo thì Chúa bảo thì Chúa bảo chúng ta cùng hallelujah. Chúa bảo chúng ta cùng tạ ơn Chúa. Chúa bảo chúng ta cùng hallelujah. Nào tạ ơn Chúa. Ta thấy rõ ràng là mình dễ bị lắm. Mình không có tỉnh thức thì mình dễ bị lắm. Chỉ có một cái chữ là tôi bảo với chữ Chúa bảo thôi. Khác chữ nào? Tôi và Chúa khác nhau cái đó thôi. Mà cái khác nhau đó ta gọi là khác nhau một trời một vực. Khác nhau một trời một vực. Chúa là đấng vô cùng thánh thiện, Chúa là đấng đầy quyền năng. Ấy thế mà Chúa bảo thì lại không làm. Còn tôi, một con người tội lỗi, một con người yếu hèn, một con người chả ra gì cả, ấy vậy nhưng mà anh chị em lại làm. Anh chị em làm theo lời của người thế gian mà không làm theo lời Thiên Chúa. Bây giờ trách nhiệm một lần cuối nhé. Bây giờ trách nhiệm một lần cuối. Ôi trời ơi, trách nhiệm một lần cuối. Trách nhiệm một lần cuối nhé. Mình luôn luôn Chúa bảo là phải tỉnh thức và cầu nguyện. Vì khi mình không tỉnh thức thì mình không phân biệt rằng, không phân biệt được đâu là Chúa bảo, đâu là người ta bảo, đâu là tôi bảo. Mình không phân biệt được khi mình không tỉnh thức. Và khi mình đã tỉnh thức rồi nhưng mà mình không cầu nguyện thì mình không đủ sức mà làm. Mặc dù biết nhưng mà lại không làm. Đúng không? Biết đấy chứ, nhưng mình không cầu nguyện. Vì không cầu nguyện cho nên mình không có đủ sức mình làm theo lời của Chúa, mà mình lại chỉ làm theo lời của người thế gian. Vì vậy mà phải rất tỉnh thức và cầu nguyện. Mời chị em đứng lên chúng ta cầu nguyện. Rồi, cho một tràng pháo tay. Ai vỗ tay đâu? Ai vỗ tay đâu? Tôi đã nói rồi là nếu mà mình không tỉnh thức, nếu mình không cầu nguyện thì mình dễ bị lắm. Nộp nữa. Có những người thì tự giác, nhưng mà có những người thì để phát giác. Thôi thì ai hãy để mình tự giác hơn là bị phát giác. Ai nãy giờ làm theo lời của thế gian để theo lời của tôi đâu, giơ tay. Rồi không có ai. Chúng bây giờ chúng ta đã vững rồi, không bị lung lạc nữa, không bị lung lay nữa, và không bị ma quỷ nó cám dỗ. Ma quỷ nó cám dỗ khéo lắm thưa anh chị em. Nó không có hiện ra nó cám dỗ mình, nhưng mà nó cám dỗ mình qua người khác, người thế gian bảo, và qua chính mình là tôi bảo. Cái tôi của mình và Chúa ở trong mình, hai thế lực vẫn chống nhau. Một đàng là thế lực của ma quỷ nó nằm ở trong tôi, một đàng là quyền lực, sức mạnh của lòng thương xót Chúa cũng ở trong tôi. Cho nên nhiều khi tôi bảo và tôi điều khiển luôn cả Chúa. Tôi muốn điều khiển luôn cả Chúa. Tôi yêu cầu, tôi bắt Chúa là phải làm cái này, phải làm cái nọ, phải làm cái kia. Ví dụ như là thưa anh chị em, khi mình đến mình xin khấn nguyện điều gì đó, thường là mình điều khiển Chúa. mình muốn Chúa phải làm theo mình. Mình muốn là tôi bảo Chúa phải làm, tôi bảo Chúa phải làm. Trong khi đúng ra là Chúa bảo thì tôi phải làm. Nhưng mà mình lại làm ngược lại là tôi bảo gì thì Chúa cứ việc làm theo. Đức mẹ bảo sao? Người bảo gì? Đức mẹ bảo sao? Người bảo gì? Đức mẹ bảo sao? Đức mẹ nói sao? Người bảo gì? Người bảo gì? Người đây là ai? Chúa. Người bảo gì thì anh thì cứ làm theo. Đức mẹ nói với chúng ta là người bảo gì thì cứ làm theo. Trong khi đó mình lại làm ngược lại, là mình nói với Chúa rằng là con bảo gì thì Chúa, con bảo gì thì Chúa. Ngon à, ngon. Cái bộ ngon à. Thế thường là tay như vậy, thưa anh chị em, là vì khi mình cầu nguyện, mình cứ đi đền này, đền nọ, đền kia, mình khấn vái. Nhưng mà khi mình đi đền này, đền nọ, đền kia, mình khấn vái, mà mình lại không có để cho Chúa làm chủ mình, mình không để cho Chúa hướng dẫn, Chúa điều khiển cuộc đời của mình. Cho nên là mình vẫn cứ theo cách là con bảo gì thì Chúa, con bảo gì thì Chúa làm theo. Chúa làm đi, Chúa, Chúa ban cho con cái này, Chúa ban cho con cái nọ, Chúa ban cho con cái kia. Bây giờ Chúa bảo ai có điện thoại di động vui lòng tắt đi. Chúa bảo, Chúa bảo ai có điện thoại di động vui lòng tắt đi. Vì trong nhà thờ mình để điện thoại làm phiền lòng người khác, trong nhà thờ mình để điện thoại làm cho mình bị chia trí, làm cho mình bị lo ra, thay vì mình nghe lời Chúa. Mình nghe lời ai? Mình nghe lời ai? Thay vì mình nghe lời của Chúa nhưng mà mình để điện thoại thì mình nghe lời ai? Nghe lời người ta. Thì em thấy rõ ràng lời của Chúa nói nhưng mà chả để ý, cứ rung rung là mình mãi muốn hello khỏe xem mãi mốt vội vàng hối hả. Có bao giờ anh chị em mãi mốt vội vàng hối hả khi nghe lời Chúa như nghe điện thoại không? Suy nghĩ đi. Vừa mới có, thậm chí là lúc đang chồng mình thánh, vừa giờ mình thánh lên reng, thì cái điện thoại mình nó cũng reng. Thế là thay vì cúi xuống thờ lạy thánh thể của Chúa đang rơi trên bàn thờ thì mình nghe reng, mình cũng cúi xuống, mình làm gì? Mình cúi xuống mình làm gì? Nghe điện thoại. Tôi thấy Chúa buồn cỡ nào. Thấy không ạ? Mình cầm cái, mình thánh Chúa trên tay, lúc mình rước lấy mình thánh Chúa Kitô amen, và chuông điện thoại nó reng, chưa kịp thưa mình thánh Chúa Kitô amen, đã vội lấy điện thoại lên, thay vì amen thì alo. Thế thẳng không? Một cái sự thật hết sức là phũ phàng, một cái sự thật hết sức là đau lòng cho thế giới ngày hôm nay. Thay vì mình thánh Chúa thì mình amen, nhưng mà vừa mới mình thánh Chúa điện thoại nó reng, mình rút lên mình thánh Chúa Kitô alo. Nghĩ thử qua có được không? Cho nên là mình nghe lời của Thiên Chúa, mình có nhanh nhẹn, có mau mắn như mình nghe điện thoại hay không? Rồi mình trả lời tin nhắn, mình có trả lời Chúa, mình có trả lời cho tiếng Chúa, mình có trả lời cho những tin nhắn Chúa gửi đến, nhanh nhẹn, mau mắn như mình trả lời tin nhắn người ta gửi đến cho mình hay không. Anh chị em suy nghĩ đi, suy nghĩ đi ạ. Thậm chí xin lỗi anh chị em, chúng tôi những linh mục tu sĩ cũng chẳng hơn gì anh chị em, cũng bị tiếng của thế gian, lời mời gọi của thế gian nó cuốn hút mình vào. Mình thích nghe lời của thế gian hơn là nghe lời Thiên Chúa. Thích nghe lời thế gian hơn nghe lời Thiên Chúa. Một cái điện thoại gọi đến, bây giờ mình đang đọc lời Chúa, đang suy gẫm lời Chúa, mày mốt bỏ đó đi nghe điện thoại. Thậm chí mà vô tội giải tội mà còn cần để cái điện thoại theo, người ta đang xưng tội lại lấy lên đi nghe cái điện thoại thay vì nghe hối nhân xưng tội không chừng. Và người ta gọi mình đi nhậu, đi ăn, mình trả lời mau mắn, đúng rồi, chút xíu đã có mặt ngay, có mặt ngay, 5 phút đã có mặt ngay. Nhưng mà người ta gọi mình đi xích dầu có nhanh như vậy không? Phải không? Đôi khi tôi cũng suy nghĩ và tôi đấm ngực, lạy Chúa xin thương xót. Nếu mà Chúa không thương xót, nếu mà Chúa không nhân từ, nếu mà Chúa không kiên nhẫn, chắc chắn tôi sẽ là người mà bị Chúa trừng phạt đầu tiên. Vì con chỉ mau mắn nghe lời người ta mà không mau mắn nghe lời Thiên Chúa. Con chỉ hăng hái làm theo lời thế gian mà không hăng hái làm theo lời của Chúa. Này, chiều hôm nay đi đọc kinh lòng thương xót Chúa lúc 3 giờ. Thôi, 3 giờ có hẹn. Hẹn cái gì? Bạn nó rủ đi uống cà phê 3 giờ. Đâu, bây giờ nghe lời Thiên Chúa hay nghe lời người ta? Nghe lời Thiên Chúa hay nghe lời người ta? Cà phê hay lòng thương xót? Ai lòng thương xót giơ tay? Ai cà phê giơ tay? Mạnh dạn lên. Đó, thấy chưa? Mình cứ mạnh dạn lên cho một tràng pháo tay đi thưa anh chị em. Vì thực sự tôi cũng như anh, là mình không đủ sức mình chống lại lời của thế gian. Lời của thế gian nó cuốn hút mình khủng khiếp lắm. Nó cuốn hút mình làm cho mình mê say lắm. Này, đọc kinh lòng thương xót xong rồi đọc chuỗi 50. Thôi trời, đi về đi trời. Đọc kinh mãi mệt lắm. Rồi lúc đó tôi nghe lời của Chúa hay nghe lời của anh chị em? Đó, anh chị em thấy không? Tôi cũng dễ bị người giáo dân họ dụ mình, họ kêu nài mình, và họ muốn là cái gì phải dễ dãi cho người ta, cái gì phải thỏa mãn những cái đòi hỏi của người ta, mặc dù đòi hỏi đó hoàn toàn không có gì gọi là chính đáng cả. Nhưng mà vì mình sợ mất quyền lợi, sợ mất lòng, sợ làm như vậy thì người ta không có thích mình nữa. Bây giờ phải lựa chọn là lần chuỗi lòng thương xót xong, ở lại lần chuỗi mân côi. Với việc lần chuỗi lòng thương xót xong, cả nhóm mình kéo ra ngoài công viên mình chơi với nhau, lựa chọn cái nào? Công viên hay mân côi? Mân côi hay công viên? Khó thế không ạ? Và nếu mà tôi bảo ở lại lần chuỗi mân côi, nó bảo thì chắc ở lại cho đọc một mình đi, ai thích thì ở lại. Đếm 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mở mắt ra. Còn ai? Không có cha. Lúc đó liệu tôi có đủ can đảm ở lại mà đọc kinh mân côi, hay là tôi cũng chiều lòng người giáo dân, chiều theo họ. Và khi mà tôi chiều theo họ như vậy, sẽ được tiếng là: wow, ông cha đó chịu trời lắm, ông cha đó dễ dãi lắm, ông cha đó dễ tính lắm, ông cha đó bảo sao cũng được. Anh chị em thấy không? Có khi đến cái câu là ông cha đó bảo sao cũng được. Vậy là thích rồi. Vậy là thích rồi. Đi đâu người ta cũng hoan hô mình. Vì thôi trời, tôi nói cho nghe, bây giờ cha đừng có nói, cha giảng lời Chúa, cha cứ nói chung chung, nói đại khái thôi. Đừng có nói thật quá, đừng có nói thực tế quá, nó đụng chạm lắm. và nó làm cho người ta nhột lắm, người ta nghe cái sự thật nó dễ mất lòng lắm. Thôi cha, cha cứ nói chung chung và cha giảng càng ngắn càng tốt, cứ nói đại khái vậy là dân nó thích lắm. Một đàng lời của thế gian nói như vậy và được lòng thế gian, được lòng giáo dân, người ta biếu xén mình, người ta rủ mình đi chơi miễn phí, cho đi du lịch miễn phí, rồi thích cái gì có cái đó, chiều lòng giáo dân. Một đàng là vâng lời Thiên Chúa, phải cầu nguyện, phải tỉnh thức, phải hãm mình, phải hy sinh. Ôi trời ơi, hy sinh, tỉnh thức, hãm mình, cầu nguyện, nghe sao mà chán quá. Cha ơi, biết tôi phải lựa chọn vâng lời người ta hay vâng lời Thiên Chúa. Anh chị em trả lời, anh chị em cho tôi lời khuyên đi. Theo bạn, tôi nên vâng lời người ta hay vâng lời Thiên Chúa?
Dạ vâng lời Chúa.
Tại sao vậy?
Tại vì cha là một người cha là tín đồ của những cái giáo dân, nên thành mình phải làm như vậy để noi gương.
Rồi, cho mời chồng có tay thưa anh chị em. Bạn, bạn cho biết là bạn có đạo hay không?
Dạ gia đình con có đạo mà con thì chưa.
Con chưa có đạo. Thưa anh chị em, một người chưa có đạo, vậy mà người chưa có đạo ấy lại khuyên tôi rằng là cha phải vâng lời Thiên Chúa để cha làm gương cho những tín đồ khác. Thưa anh chị em, đấy, Chúa đang dùng miệng một người không có đạo nói với một người có đạo rằng phải vâng lời Thiên Chúa. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúa nói với tôi qua bạn. Cho nên anh chị em đừng có nghĩ rằng cha nó không có đạo đâu cha. Chưa chắc đâu. Chưa chắc đâu. Mình là người có đạo, mình hãnh diện vì là người có đạo. Nhưng mà thử hỏi rằng mình nghe lời Thiên Chúa bao nhiêu phần trăm, nghe lời người ta bao nhiêu phần trăm? Anh có vợ chưa? Có vợ. Chiều nay anh đến đây lúc mấy giờ? 3:15. Vợ anh bảo thôi anh ơi, giờ này mà đi nó nóng lắm anh ơi, thôi mình để chiều mình đi đi. Rồi anh nghe lời vợ hay nghe lời Chúa? Hả? Dạ nghe lời vợ. Thế nhỉ? Cho một tràng phát tay đi thưa anh chị em. Không phải cho tràng phát tay để mình khen anh ấy là anh ấy làm đúng, nhưng mà để chứng cho mình thấy rằng là những con người dám nói sự thật, nhìn nhận đúng sự thật về mình. Là đôi lúc mình thấy rằng người ta hay nói nhất vợ. Anh nói có đúng không? Người ta nói sao anh?
Nhất vợ nhì trời.
Rồi gì nữa?
Bà mới tới tôi.
Nhất vợ nhì trời, ba mới tới tôi. Tội nghiệp quá ha. Cho nên là tốt hơn hết. Tốt hơn hết là sao? Rồi, chị cho tôi lời khuyên. Tốt hết là sao?
Hả? Chị con là tốt nhất là không lấy vợ.
Nói sao cái gì đúng không?
Không lấy vợ.
Hả?
Không lấy vợ.
Chị nói là tốt hết là không lấy vợ. Vì lấy vợ ra thì nhất vợ, nhì rời, ba mới đến tôi. Còn không lấy vợ thì sao? Nhất ai, nhì ai?
Hả?
Sao? Ai vừa mới nói? Rồi, nếu mà không lấy vợ thì sao?
Dạ không lấy vợ thì là nhất tôi.
Nhi. Nhi.
Dạ nhi trời.
Wow, cho mời chào hóa tay nữa thưa anh chị em. Thế thì mình thấy rõ ràng là một cái sự thật, ông trời vẫn mãi mãi là thứ hai. Ông trời vẫn mãi mãi là thứ hai, dù có vợ hay không có vợ. Giời ơi, giời có nghe thấu, giời có nghe được cái sự thật đó của con cái giời hay không? Nghe không? Nghe không? Buồn không? Buồn chứ. Nhưng mà vẫn kiên nhẫn, vẫn xót thương những con người mà mình đã dựng lên nó, mình làm chủ nó, mình cho nó hết tất cả mọi sự ấy. Vậy mà bây giờ nó vẫn nhất vợ nhì dời, ba mới đến tôi. Bảo rằng như vậy khổ quá, dại dột quá, vậy thì thôi đừng lấy vợ nữa. Đừng lấy vợ xong nó lại bảo là nhất tôi nhì dời. Vậy thì ông dời vẫn là đứng thứ mấy? Thứ hai. Vẫn sâu con người ta. Mà cái con người đầu tiên coi là nhất vợ nhì dời đó, con người đầu tiên trên hành tinh này, trên mặt đất này là ai nói câu đó, đã làm cái việc đó? Ai? Nói to lên, ai? Ông A Dòng. Thấy không? Ông A Dòng cũng nhất vợ nhì dời, ba mới đến tôi. Anh à, ăn cái đó đi. Không được em à. Nhưng mà em ăn rồi, anh không ăn sao được. Khóc e oe lên như vậy sao mà chịu nổi. Thôi thì ăn rồi. Giờ thấy ông có cục này không? Thấy ông có cục này không? Ông ấy ăn nửa chừng, ông mới giật mình. Ông ấy bảo chết rồi, nhất vợ nhì dời, mà dời phải là trên hết. Trong mới giật mình ông nhớ lại lời của Chúa nói là bao lâu ngươi ăn cái đó thì ngươi sẽ bị mất hết cái hạnh phúc thiên đàng này. Ông giật mình, ông không dám nuốt xuống nữa, cho nên ông có cục này gọi là cục Adam đó, thấy không? Còn nhất vợ nữa không? Bây giờ phải là cái gì? Hả? À, nhất trời. Nhì cái gì thì nhì, nhưng mà trước tiên phải là nhất trời. Phải là nhất trời, phải Thiên Chúa trên hết. Cho nên Thiên Chúa mới bảo chúng ta rằng ngươi phải thờ phượng Thiên Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và chỉ phụng thờ một mình người mà thôi. Phụng thờ một mình người mà thôi cũng có nghĩa là ngươi phải nghe lời người, nghe lời Thiên Chúa hơn là nghe lời người ta. Vì vậy mà anh thấy rõ ràng thực tế đó, mình muốn đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa 3 giờ, vợ bảo nóng quá thôi chiều đi, mà chiều làm gì còn, chiều còn bao nhiêu thứ khác. Rồi có khi chiều, em ơi tới giờ chiều rồi, thôi để tối đi anh. Tối rồi thì sao? Tối thì sao? Tối thì sao? Hả?
Hả? Hả?
Tối thì ngủ rồi. Tối lại thôi anh ơi buồn ngủ quá rồi anh ơi, để mai đi. Mai rồi lại mốt, mốt rồi lại ngày kia, ngày kia rồi lại ngày kia rồi lại ngày, ngày kia. Mãi mãi mình cứ nghe lời của thế gian mà không nghe lời của Thiên Chúa. Mình cứ khất lần khất lữa với Chúa, chẳng bao giờ sốt sáng nhiệt tình. Thưa anh chị em, hãy thử nghĩ mà coi. Nãy giờ ta bảo rằng là trong nhóm này có một người không công giáo ở giữa chúng ta, một người không có đạo. Vậy mà người không có đạo này lại là người ngồi trên đầu, lại người ngồi trên hết. Mà những người có đạo hò hét khản cổ, bỏng họng, rát họng, vẫn cứ không vào là không vào, không nghe là không nghe. Anh chị em thử nghĩ coi. Có một lần tôi đi dâng lễ cho giới trẻ, đến một sứ đạo, đọc sứ đó là người công giáo gốc hầu hết tới 90%, thì trong nhà thờ vắng quá, mà ngoài nhà thờ thì người ta cứ ngồi đầy ngoài nhà thờ. Thì tôi đi ra tôi mời vào, tôi đến tôi mời lên. Có những người đáp ứng, có những người không, có những người nhất định không là không. Tôi đi xuống cuối nhà thờ, tôi thấy có mấy cái ghế đá, ghế đá công viên gợi ra đường phố. Mà cái ghế đá đó trong nhà thờ thì còn ghế gỗ, mà ngoài nhà thờ thì ghế đá. Họ ngồi ghế gỗ hay ngồi ghế đá? Ghế đá hay ghế gỗ? Ghế đá. Họ ngồi đó. Rồi có bà mẹ bà ngồi. Tôi nói mời chị vào trong nhà thờ ngồi tham dự thánh lễ với cháu luôn. Thế tôi nắm tay đứa bé, tôi nói con đi vào trong nhà thờ. Thì thằng bé nó mới đứng dậy, nó nhỏm lên, nó tính vào. Anh chị em nghĩ coi, tưởng tượng coi bà mẹ bà phản ứng thế nào. Hả? Bà mẹ phản ứng thế nào?
Kéo bé lại.
Đúng, thưa anh chị em. Có thể tưởng tượng được không, là tôi mời hai mẹ con vào và tôi cầm tay đứa bé và con vào. Thì bà mẹ ấy ít nhất bà không nói gì, thôi thì cũng để cho con bà ấy vào. Nếu mà bà ấy không vào thì ít nhất bà cũng để cho con bà vào trong nhà thờ. Tại vì tôi nói một việc đâu có phải sai, tôi nói một việc có lợi ích thiêng liêng cho con bà ấy và cho cả bà ấy nữa. Vậy bà ấy đúng như chị nói, tôi không biết chị có làm như vậy không. Là bà nắm tay thằng bé, bà lôi lại. Tôi lại làm mời lần thứ hai mà, thôi chị ơi, chị đưa cháu nó vào trong nhà thờ. Không, bà nắm tay thằng bé nó lôi lại, cứ ngồi xuống đây. Ba lần như vậy, tôi không biết làm gì hơn. Tôi quay sang con bé bên cạnh bảo, con sao con không vào nhà thờ đi. Bảo con có con nhỏ con không vào được, sợ nó quấy. Bảo nó mấy tuổi, thì cha nó mấy ba tuổi, nó đang chạy lăng nhăng ngoài kia. Bảo con mấy tuổi, thì cha con mới 20 tuổi. Tôi mới cười, tôi bảo 20 tuổi mà đã có con 3 tuổi rồi à. Cái nó cười cười. Thì tôi phải bỏ đi chứ biết sao bây giờ. Thì cái hình ảnh mà cái người mẹ mà nắm tay đứa con, lôi con mình lại, không cho nó vào trong nhà thờ mà cứ để ngồi ở ngoài sân như vậy, anh chị em nghĩ sau này đứa bé nó sẽ như thế nào? Anh chị em thấy không? Mà đó là đạo gốc đấy. Đạo gốc đấy. Mà cứ như thế thì anh chị em cứ nghe lời mình, nghe lời tôi, cứ tôi bảo, tôi là cái tôi của tôi đấy. Cái tôi của tôi là bảo sao thì tôi làm như vậy, tôi thích sao thì tôi làm như vậy. Còn bất chấp là lời của Chúa, bất chấp là lời của giáo hội, bất chấp là lời của những người đại diện Thiên Chúa mà nói với mình, mình cũng đắp tay ngạnh mặt làm ngơ. Cũng đắp tay ngảnh mặt làm ngơ. Cũng như nước chảy lá khoai và nước đổ đồ vịt thôi, không ăn thua gì cả. Lời của Chúa, lời của người đại diện giáo hội, lời giáo huấn của giáo hội, mình đắp tay ngảnh mặt làm ngơ hết. Mà mình chỉ chăm chăm chú chú nghe lời của mình, và chăm chăm chú chú nghe lời của người thế gian thôi. Người ta mới nói một tí mình đã bắt đầu nổi sùng lên, phải không? Người ta sầm sì bàn tán, mình đã hoang mang sợ hãi. Dù trời này nó nói còn thế này, đứa này nó nói còn thế nọ thế kia, sao con không đi hát lễ nữa? Ôi nó nói còn thế này con không có đi nữa. Sao ông không đi dịch chuông nhà thờ nữa? Cho dịch chuông nó chửi, nó bảo là đang ngủ mà dịch. Làm nó dịch mình. Mình dịch chuông thì nó giật mình. Giờ chọn cái dịch nào? Chọn cái dịch nào? Chọn cái dịch nào? Giật chuông. Cho một tràng hoa tay đi thưa anh chị em. Mình dám chấp nhận nghe lời Thiên Chúa hơn là nghe lời thế gian. Vì thế gian nó hay làm mình giật mình. Nó hay nói này, nó hay nói nọ, nó hay nói kia. Mà mình cứ nghe, nghe ngóng, nghe lời bàn tán, nghe lời đàm tiếu, nghe lời sầm sì, nghe lời thị phi, thì không bao giờ mình có được sự bình an. Nghe rõ không ạ? Nghe rõ không ạ? Bao lâu ta còn nghe lời của thế gian, nghe lời đàm tiếu, nghe lời bình phẩm, nghe lời thị phi, nghe lời sầm sì, nghe lời cứ nghe những cái đó, thì không bao giờ mình có được bình an trong cuộc sống này. Nhớ. Còn mình nghe lời của Thiên Chúa, thế gian nó muốn nói gì nó nói, thế gian nó muốn bình phẩm gì thì bình phẩm, thế gian nó muốn chê trách gì thì chê trách. Có những người bảo tôi, thì cha cứ đi cha mời người ta vào trong nhà thờ, cha cứ đi cha mời người ta lên để ngồi cùng tham dự thánh lễ chung với nhau là người ta ghét, người ta khó chịu. Thôi cha cứ cậy nó đi, người ta muốn ngồi đâu thì ngồi, rồi cha cứ ra cha làm lễ thôi rồi cha đi vào. Tôi nói vậy giống như là tôi đi thuê, tôi đến tôi đi đóng tuồng. Ai vô thì vô, ai xem thì xem. Tôi chỉ biết đóng xong rồi tôi đi về, lấy tiền rồi đi về. Tôi chứng kiến những cái anh chàng, những cái cô ca sĩ mà đi chạy show hát, họ không cần biết là người ta có nghe hay không nghe, họ không cần biết là người ta có vào hay là không vào, có gần hay là không gần, chỉ biết kính thưa quý vị và sau đây xin tiếp để thu xin trình bày nhạc phẩm không bao giờ xa cách, không bao giờ ân tình lại vỡ đôi. Xin cảm ơn rất nhiều, mặc dù chẳng ai vỗ tay. Họ hát để làm gì? Hóa để làm? Làm gì? Lấy tiền. Hóa để lấy tiền. Nhưng mà tôi không phải làm lễ để lấy tiền. Cho nên tôi muốn rằng khi mà chúng ta đến cử hành thánh lễ, không phải chỉ có một vị linh mục ra làm lễ rồi người giáo dân đi xem lễ. Tôi không đến tôi làm kịch rồi người ta đi xem kịch. Tôi không đến tôi đóng phim rồi người ta đi xem phim. Tôi không đến tôi hát để cho người ta nghe. Không có. Nhưng mà tôi và anh chị em chúng ta cùng nhau đến đây họp nhau mà dâng thánh lễ, cùng cử hành thánh lễ với nhau. Mà cùng cử hành thánh lễ với nhau thì làm sao mình có thể cùng cử hành thánh lễ với nhau khi mà kẻ thì ngồi ở bên đằng đông, kẻ ngồi ở đằng tây, kẻ ngồi ở phía góc, kẻ ngồi ở phía xó này, kẻ thì đứng lấp la lấp ló kia. Làm sao mình có thể cử hành được? Cùng cử hành mà. Cho nên mình nghe lời Thiên Chúa, nghe lời giáo hội, hay là nghe lời của mình, nghe lời cái tôi của mình. Thường cái tôi của mình nó là Chúa là chủ, là Chúa là chủ. Cho nên không nghe lời Chúa mà cũng chẳng nghe lời ai cả, cứ nghe theo lời của mình. Ta thích sao thì ta làm như vậy. Ta ngồi đâu là ta muốn ngồi đâu ta ngồi. Ông đừng có lôi thôi. Tôi ngồi ông đừng lôi thôi. Ông cứ việc của ông đến làm lễ xong ông xéo đi. Vớ va vớ vẩn. Anh chị em thấy như vậy thì chúng ta chỉ đến tham dự thánh lễ là có phải vâng lời Thiên Chúa mà đến tham dự thánh lễ không? Hay là chỉ vì nghe lời Thiên Chúa một nửa chừng, có nghĩa là đến để mà làm cho đúng cái thủ tục là Chúa Nhật phải đi dự lễ. Lễ nào cũng được, miễn sao đến có mặt thì thôi. Có mặt ở đâu cũng được. Không cần biết là ông nói gì, không cần biết là lời Chúa nói gì cả, miễn là đến ngó lễ được rồi. Dự lễ qua loa. Dự lễ qua loa là sao? Là qua cái loa này. Cái loa để đâu mình dự lễ qua cái loa đó. Hoặc là qua loa có nghĩa là đại khái, thôi ăn uống qua loa rồi đi nha, ăn mãi bây giờ mới đi được, ăn qua loa thôi nha. Nha, ăn hoài qua loa thôi. Thế thì mình đâu có chịu ăn qua loa, ăn đến nơi đến chốn. Vậy mà đi tham dự thánh lễ thì lại đi tham dự thánh lễ qua loa, không có đến nơi đến chốn. Cái chữ đến nơi đến chốn nó hay lắm mà. Đi tham dự thánh lễ thì phải đến nơi, mà đến nơi phải đến chốn, là phải đến đúng cái nơi đó, đúng cái chỗ đó, gọi là đến nơi đến chốn, để cùng họp với nhau mà tham dự thánh lễ, mà nghe lời của Chúa. Làm sao mình làm theo lời của Chúa nếu mình không nghe lời của Chúa? Đây chúng ta nghe. Bây giờ trong sách Tông đồ Công vụ, bây giờ vị thượng tế hỏi các tông đồ rằng: chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Jerusalem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi. Chúng ta thấy Phêrô, Phaolô cũng như các tông đồ thực hiện lời của Chúa, làm theo lời của Chúa là hãy đi loan báo tin mừng đến tận cùng trái đất. Đó là lệnh truyền của Chúa, đó là lời của Chúa mà chúng ta, những người theo Chúa như các tông đồ phải làm. Mà khi Phêrô, như khi Phaolô và các tông đồ làm như vậy thì cả thành Jerusalem người ta xôn xao, người ta nghe lời của Chúa và người ta trở lại với Chúa rất là đông. Cho nên các thượng tế mới nghiêm cấm không được giảng dạy về danh ấy nữa. Bây giờ nếu anh chị em đi làm công việc loan báo tin mừng, đi loan báo lòng thương xót Chúa, người ta nghiêm cấm không được đi loan báo nữa, không được đi rao giảng, không được đi làm chứng nữa, có dám đi nữa hay không?
Dạ không.
Không dám đi nữa hay là đi?
À, dạ cũng tùy.
Tùy cái gì?
À, dạ thí dụ như là mình nghe lời Chúa, mình đi loan báo tin mừng thì cho các giáo dân thì có thể là lúc đó là mình sẽ bị những cái người quyền lực ở thời đó người ta bắt mình thì mình ngưng thời gian là có thể mình đi làm lại, nói chung là tùy hoàn cảnh.
Quá thưa anh chị em, đó là câu trả lời của một người không có đạo đó. Suy nghĩ của người thế gian là đó là cái sự khôn ngoan, là người ta cấm thì mình ngưng thời gian để mình chờ nó lắng dịu lại rồi mình đi rao giảng. Lý do là mình sợ, lý do là mình nhát, lý do là mình muốn an toàn cho bản thân mình, muốn được bảo đảm bản thân mình. Nhưng mà Chúa nói rằng ta sai các ngươi đi như bầy chiên ở giữa sói rừng. Ở giữa sói rừng, Chúa sai chúng ta đi như bầy chiên ở giữa sói rừng. Mà anh chị em biết con chó sói là nó dữ lắm, mà lại còn chó sói rừng nữa. Còn ta chỉ như con chiên hiền lành, như con chiên hiền lành mà đi gặp giữa bầy sói thì làm sao mình có thể chống cự nổi. Dĩ nhiên là chúng ta cũng sẽ trả lời như người chị em này là thôi rút lui đi, rồi chờ lúc nào mà nó yên ổn lại thì làm lại. Như vậy là sự khôn ngoan của thế gian là như vậy. Và ai cũng bảo rằng chọn cái đó là đúng. Nhưng mà Chúa có bảo ta là khi nào mà nó cấm thì rút lui, rồi chờ khi nào mà nó cho phép thì làm không? Không. Phao-lô nói rằng ta phải đi rao giảng lời Chúa khi thuận lợi cũng như khi không thuận lợi. Phải đi loan báo, loan truyền, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa bất chấp mọi trở ngại. Chúa nói với Faustina rằng con đừng chán ngại rao giảng lòng thương xót của Chúa. Con đừng chán ngại, đừng sợ hãi đi loan báo lòng thương xót của Chúa. Những người đi loan báo lòng thương xót của Chúa chắc chắn sẽ gặp vô vàn trở ngại, vì kẻ thù số 1 của lòng thương xót Chúa là ai biết không? Là ai? Là Satan. Và Satan sẽ dùng mọi cách để mà ngăn cản công cuộc này. Thậm chí là nó dùng cả bàn tay của những người đạo đức để làm công việc này. Thậm chí là nó dùng ngay cả những người nhiệt thành với nhà Chúa để làm công việc này. Công việc ngăn cản, ngăn cấm. Như các thượng tế, như những luật sĩ, như những người có chức có quyền thời các tông đồ đã làm công việc đó. Phêrô, Phao-lô có trả lời như con vừa trả lời không? Dạ thôi, nếu ông cấm tôi thì thôi, chúng tôi xin vâng lời ông, chúng tôi không làm nữa. Thôi ông đừng làm khó dễ gì chúng tôi, khi nào hoàn cảnh thuận lợi thì chúng tôi làm. Có nói vậy không? Ông trả lời sao? Anh chị em nghe các tông đồ trả lời sao? Chịu nhớ các tông đồ trả lời sao nhớ không? Nhớ nhớ không? Mình vừa mới chơi trò chơi gì? Tôi bảo thì mạnh lên, tôi bảo thì, Chúa bảo thì, dứt khoát Chúa bảo thì, tôi bảo thì. Đó là lời mà các tông đồ trả lời đó. Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Mời anh em lặp lại. Phải
vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta.
Bây giờ các ông thì nói chữ Thiên Chúa, còn các bà nói chữ người ta, coi cái nào mạnh nha. Phải vâng lời
Thiên Chúa
hơn là vâng lời
người ta.
Cái nào to hơn? Người ta vẫn to hơn, thấy không? Người ta vẫn to hơn. Cái sức mạnh của ma quỷ, của sự giữ nó mạnh hơn, là làm người ta dễ siêu theo. Làm lại thử coi có mạnh hơn nữa hay không. Phải vâng lời
Thiên Chúa
hơn là vâng lời
người ta.
Phải vâng lời
Thiên Chúa
hơn là vâng lời
người ta.
Đó đó, dần dần ngon rồi đó. Hallelujah. Vỗ tay to lên, hallelujah. Tạ ơn Chúa to lên, hallelujah. Phải vỗ tay mạnh lên chứ, để mình tuyên xưng lòng tin của mình, lời xác tín của mình, lời khẳng định của mình là phải vâng lời
Thiên Chúa
hơn là vâng lời
người ta.
dứt khoát là như vậy. Dứt khoát là như vậy. Khi mình phải lựa chọn giữa ý của Thiên Chúa và ý của con người, thì mình phải lựa chọn thánh ý của Thiên Chúa trước hết. Dù ý của mình như thế nào, nhưng phải để cho ý của Thiên Chúa thể hiện. Mình vẫn đọc kinh lại: Cha, xin Cha cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Vì thế mà phải vâng lời Thiên Chúa, cho dẫu rằng vâng lời Thiên Chúa thì mình bị thiệt thòi, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị đe dọa, thậm chí là bị sỉ vả, bị sỉ nhục, bị đánh đập đi nữa. Nhưng các tông đồ hân hoan vì được chịu sỉ nhục vì danh Chúa, cho nên vẫn cứ mạnh dạn đi rao giảng, nắm cổ lô ở đây đánh cho một trận nên thân, cấm không được đi rao giảng nữa, nghe chưa?
Không nghe.
Đó, ngon đó. Lính đâu? Ủa không có hay dạ. Lính đâu? Quýnh nó. Không được giảng nữa, nghe chưa?
Không nghe.
Lính đâu? Đánh nó. Đánh. Không được rao giảng nữa, nghe chưa?
Vẫn không nghe.
Cho một trong các tay đưa đi cho em. Đó là một cuộc chiến đấu, cuộc giằng co dữ lắm, không phải đơn giản như vậy đâu. Chị anh chị em tưởng tượng coi, có thể là mất công ăn việc làm, có thể là mất thời giờ, có thể là mất sức khỏe, có thể là mất danh giá, mất danh dự, mất tiếng tốt, mất hết tất cả mọi sự, chỉ vì nghe lời Thiên Chúa. Chỉ vì đi nghe lời Thiên Chúa, chỉ vì vâng lời Thiên Chúa mà đi loan báo tin mừng. Chỉ vì vâng lời Thiên Chúa, lời mời gọi của Thiên Chúa mà đi loan báo lòng thương xót Chúa, để cho người ta ghét bỏ, người ta nghi ngờ, người ta ganh tị, người ta vu vạ, người ta nói xấu đủ điều, người ta đưa lên mạng, người ta chửi, người ta xâm xì ở ngoài chợ, thậm chí là gia đình của mình cũng bị khủng bố, đến tai gia đình những cái lời rất là đau thương, rất là đau đớn, mà cứ phải không phải cắn răng chịu đựng, vì sức mình không có cắn răng nổi đâu, sức mình không có chịu nổi đâu. Nếu mà không có ơn của Chúa, chắc chắn rằng tôi sẽ bỏ cuộc ngay, tôi không can đảm được như anh mà đánh 3 lần mà vẫn cứ không nghe. Nếu mà không có ơn của Chúa, chỉ cần một đứa tớ gái thôi, nhớ chuyện của ai không? Chuyện của ai? Phêrô. Chỉ một đứa tớ gái thôi, hình như ông ở với Giêsu phải không?
Dạ phải.
Dạ phải. Hình như ông ở với Giêsu phải không?
Thưa không.
Đấy, Phêrô chối leo lẻo lên, thề sống thề chết, tôi mà biết Phêrô cho gà nó đá tôi chết đi. Chứ không có mạnh dạn như ông mà dạ phải. Không ơn của Chúa không thể trả lời được, vì không ơn của Chúa là chối leo lẻo liền, đe dọa khủng bố, là mình sợ biết bao nhiêu người đã chối đạo, đã vâng lời người ta hơn là vâng lời Thiên Chúa, chỉ vì nghe lời vợ. Có những anh chàng có đạo lấy những cô vợ không có đạo, rồi thì vợ buồn, vợ giận, vợ hờn mỗi khi mình đi lễ, mỗi khi mình đọc kinh, cho nên đã vì vợ mà bỏ đạo, bỏ Chúa. Hoặc là những cô lấy chồng không đạo, vì ông chồng ông ấy dọa, vì ông chồng ông ấy đi làm khó dễ, cho nên cũng bỏ Chúa, bỏ đạo luôn. Hoặc là có những người ngày hôm nay vì đồng tiền mà bỏ Chúa thì nhiều lắm. Ngày Chúa Nhật mình sẵn sàng mình bỏ lễ để mình đi kiếm tiền, kiếm, nói lý do là kiếm cơm, kiếm gạo, nhưng mà thực sự ra không đi lễ ngày Chúa Nhật có ai chết đói vì không đi lễ, vì đi lễ ngày Chúa Nhật mà chết đói giơ tay. Có ai vì đi lễ ngày Chúa Nhật mà bị mất việc giơ tay. Có ai vì đi lễ ngày Chúa Nhật mà mất nhà giơ tay. Không ai cả. Nhưng mà mình lại nghe cái tiếng nói ở trong mình là thôi, đi lễ làm cái gì, hoặc là cái đồng tiền nó quyến rũ mình là đi làm thêm đi để có thêm tiền. Có thêm tiền để làm gì? Nếu mà để làm việc bác ái thì còn đỡ, mà kiếm thêm tiền để dành, để ăn, để nhậu, để lo cho bản thân mình, để hưởng thụ cho nó sướng cái đời. Cho nên chúng ta bị cám dỗ rất là nhiều, rất là mạnh, vì lời của thế gian nó ngon ngọt lắm. Vì tiền mình cũng bỏ Chúa, lời của thế gian. Vì tình mình cũng bỏ Chúa, lời của thế gian. Theo Chúa làm cái gì? Ông đi theo tôi kiếm cho ông chức tước, địa vị, ông nọ bà kia, sướng không? Sướng không? Bỏ Chúa đi, sướng không? Sướng chứ, ngu gì. Cho nên chúng ta dễ bị cái cám dỗ đó, lại bỏ Chúa mà chạy theo tiền của tình, tài, danh vọng, chức tước, địa vị. Thậm chí là đã đi theo Chúa rồi, trong con đường dâng hiến rồi đó, mà cũng dễ nghe theo cái tiếng nói của mình để ganh tị, ganh ghét ở với nhau trong cộng đoàn, để chà đạp lên nhau, mình có được chức tước, có được địa vị, có được chỗ đứng. Chỉ nghe theo cái tiếng gọi của sự dữ, mà sự dữ ấy nó lại hóa thân thành sự rất hiền. Em hiền như ma sư, nó lại hiền như vậy biết chết đấy chứ. Làm cho mình là dễ bị quyến rũ, dễ bị cuốn hút và đi theo lắm. Cho nên nếu mà không có ơn của Chúa, không có sức mạnh của Chúa, thì tôi bỏ cuộc lâu rồi. Bao nhiêu thử thách, bao nhiêu trở ngại, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu nhục nhã ê chề cản trở mình, chỉ cần buông xuôi, chỉ cần buông xuống, chỉ cần bỏ cuộc thôi, không đụng đậy gì, không nói gì đến lòng thương xót của Chúa nữa. Ma quỷ nó bảo mày cứ sống như một tu sĩ bình thường đi cũng tốt rồi, cần gì phải nói về lòng thương xót Chúa nữa để cho nó khổ và thân. Anh chị em thấy không, cái cám dỗ đó rất là ghê gớm. Đã nói với Faustina và cũng nói với chúng ta ngày hôm nay là thôi cứ sống như một giáo dân bình thường đi, cứ như một linh mục bình thường đi, vì gì phải nói về lòng thương xót Chúa nữa, cho nó rách việc ra, cho nó lôi thôi ra. Vậy chị em thấy rằng khi mình đúc đến lòng thương xót của Chúa, mình cảm nhận lòng thương xót của Chúa, và nhiều linh hồn được quay trở về với lòng thương xót của Chúa, thì ma quỷ nó điên lên, nó gầm gừ, nó tìm mọi cách nó chống đối, để nó làm cho mình vâng lời người ta hơn là vâng lời các tông đồ. Không ngán, không ngại, không sợ, và trả lời dứt khoát là phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Bây giờ họ cho gọi các tông đồ lại, cấm các ông không được nói đến danh Đức Giêsu, rồi thả các ông ra. Các tông đồ ra khỏi thượng hội đồng lòng hân hoan, bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu. Lòng hân hoan vì coi là xứng đáng được chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu. Nếu mà không có ơn của Chúa làm sao mà thấy hân hoan, thôi chán quá, bỏ cuộc. Và chúng ta thấy là trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng vậy. Đức Giêsu tỏ mình cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Lúc đó thì trời gần sáng rồi. Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra chính là Đức Giêsu. Và người nói với các môn đệ rằng: "Này các chú có gì ăn ư?" "Không có gì ăn ư." Các ông trả lời: "Thưa không." Người bảo các ông: "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá." Các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi vì nhiều cá quá. Đấy, nếu mà các tông đồ không nghe lời Thiên Chúa thì không đạt được kết quả hơn cả mình mong ước. Trời gần sáng thì làm gì mà còn cá mà bắt. Người ta bắt cá, có ai bắt cá đi bắt cá từ sáng sớm không? Phải không? Sáng sớm là người ta đã kéo thuyền vào bờ rồi. Thứ hai nữa là thả cá bên phải mạn thuyền. Các tông đồ đã thả chưa? Các tông đồ đã thả chưa? Thả chưa? Thả rồi, không những bên phải mà bên, không những đằng trước mà đằng sau. thả hết rồi, mà hết suốt đêm rồi. Ban đêm thì mới hy vọng bắt được cá, mà đã thả lưới ban đêm mà thả lưới không những là bên phải mà còn bên trái, không những đằng trước mà còn đằng sau, vất vả suốt đêm mà chẳng có gì ăn cả. Này các chú, không có gì ăn ư? Không có gì cả. Thả lưới về bên phải mà thuyền đi. Trong lúc đang thất vọng như vậy, đang chán nản như vậy, họ chưa nhận ra Chúa, không nhận biết được Chúa. Ấy vậy mà thưa anh chị em, một là vâng lời Thiên Chúa, hai là vâng lời người ta. Công đã vâng lời ai? Vâng lời Chúa là thả lưới bên phải, thả lưới ở bên phải mạn thuyền. Mặc dù theo sự khôn ngoan, mặc dù theo sự kinh nghiệm, làm như vậy có hy vọng gì không? Theo kinh nghiệm, theo sự khôn ngoan, thả lưới ở bên phải lúc trời gần sáng có hy vọng gì không? Không. Kinh nghiệm mà đầy mình mà dân ngư phủ mà dẫn hoài không? Giờ này mà thả làm gì mà có. Vậy thì một là vâng lời Thiên Chúa, mà vâng lời Thiên Chúa nhiều khi nó nghịch với tự nhiên, nó trái với cái sự suy luận, sự khôn ngoan của con người. Theo sự suy luận, theo sự khôn ngoan, thôi đừng rao giảng lòng thương xót Chúa nữa, đừng nói gì lòng thương xót Chúa nữa, cứ sống như một tu sĩ, một linh mục bình thường, một giáo dân bình thường, được không? Được không? Được rồi. Suy luận bình thường là như vậy là được rồi. Hơi đâu mà lặn lội, anh từ đâu qua? Anh từ đâu đến? Hả? Bình Hưng Hòa. Chị từ đâu đến? Bình Hưng Hòa. Ai ngoài Bắc vô? Ai ngoài Bắc vô? Ông bà ngoài Bắc vô. Tội gì? Ai ngoài Bắc vô nữa? Ai ngoài miền Trung tới? Ai miền Tây lên? Tội gì? Người ta sẽ nói rằng tội tình gì mà lặn lội từ Bắc vào, từ Trung đến, từ miền Tây lên, tội gì, thôi cứ ở đâu cứ ở đó đi, không cần phải cầu nguyện lòng thương xót Chúa nữa. Và có những người chả nói gì đến lòng thương xót Chúa nữa, chả bao giờ nói về lòng thương xót của Chúa. Mặc dù mình là những người được Chúa tuyển chọn, Chuyên Chúa Giêsu nói rằng thầy rất buồn, ta rất buồn khi mà những người được tuyển chọn lại không nói gì về lòng thương xót của Chúa. Đáng lý ra họ lại phải nói mà họ chả biết gì để nói và chẳng chịu nói gì cả. Thì họ không vâng lời Thiên Chúa, họ vâng lời cái tôi của họ, có khi là cái tự ái của họ, có khi là cái lười biếng của họ, có khi là cái u mê của họ. Thưa anh chị em, nhiều lần trong cuộc sống chúng ta đã bị thử thách như vậy. Mà các tông đồ nếu mà không vâng lời Thiên Chúa mà thả lưới thì vẫn cứ đói hoàn đói. Đói được mà vẫn không chịu vâng lời Thiên Chúa. Có những người như vậy, ngoan cố đến mức độ như thế. Còn đây các tông đồ đã vâng lời Thiên Chúa mà thả lưới. Các ông không thể kéo được lưới. Lúc mà không kéo được lưới cũng là một cái thách đố. Có khi không phải là vì cá đầy thuyền mà lưới nó mắc gì? Mắc kẹt. Một cái thách đố đấy chứ, đâu phải chơi. Tại vì đâu nhìn thấy, đâu nhìn thấy cá ở dưới, nhưng mà chỉ thấy hò lò hò vô, hò lò hò lờ, kéo hoài mà không được. Thôi rồi, thôi buông lưới. Một là kéo tiếp, hai là buông lưới. Vẫn thách đố, vẫn thử thách. Nghe lời Thiên Chúa, làm theo lời Thiên Chúa, không có xuôi chèo mát mái đâu, không có mọi sự nó thuận lợi đâu. Có những người lý luận rằng là khi cái gì thuận lợi là ý của Chúa, khi mình gặp trở ngại, gặp khó khăn, tức là ý của Chúa không muốn mình làm điều đó. Mình ngụy biện như vậy, mình luận như vậy để mà làm biếng, để mà yên thân. Bây giờ tôi muốn đi giảng mà bị cấm, vậy thì thôi là ý Chúa không muốn tôi giảng, thôi nhà tôi ngủ. Tôi muốn đi lễ mà tại vì đến để đóng cửa nhà thờ, ý của Chúa vậy là thì tôi đi ra ngoài quán cà phê. Tôi muốn đi tham dự lễ ngày Chúa nhập nhưng mà cái xe của tôi nó hư, vậy là ý Chúa không muốn, thế nên tôi ở nhà tôi nhậu. Có phải không? Thế kia chúng ta dễ luận biện cái đó, ngụy gọi là ngụy biện là khó khăn như vậy thì không phải là ý của Chúa. Ý của Chúa là phải thuận lợi thì mới là ý của Chúa. Nếu mà mọi cái thuận lợi thì người ta đã đi theo Chúa hết rồi. Mà gặp bao nhiêu trở ngại, bao nhiêu thử thách mà người ta vẫn đi theo Chúa thì mới thực sự là những người trung thành với Chúa, mới thực sự là những người sống chết với Chúa, mới thực sự là những người dám chấp nhận đau khổ với Chúa để được hưởng vinh quang với Chúa chứ. Nếu mà các tông đồ bảo là thôi đi rao giảng lời Chúa như vậy mà bị nó đánh đòn như vậy, thôi đừng rao giảng nữa, bị trở ngại mà, tức là Chúa không muốn mà. Thế không? Thôi không rao giảng nữa, thôi đi về. Thôi nha, cảm ơn ông nha, ông đánh tôi trận rồi nha, thôi tôi khỏi rao giảng nha, đỡ quá. Tôi đang muốn nghỉ mà không dám nghỉ, mà thấy ông đánh vậy là chắc là Chúa không muốn tôi rao giảng, thôi tôi đi về. Được không? Đi đi tu mà thấy là cứ phải là lên chiếc là mầm thì mới là ý Chúa, mà bị khó khăn, bị trở ngại bảo chắc là Chúa vậy là không phải ý Chúa rồi. Nhưng mà bị quên rằng cái khó khăn trở ngại đó là thử thách, là thử thách. Vì vàng có trải qua lửa thì biết là vàng thật. Thì đức tin của mình cũng như thế, phải trải qua thử thách mới biết rằng là tin thật hay là không. Mình nói rằng lạy Chúa Giê-xu, lạy Chúa Giê-xu, tín thác vào gì mà mới gặp khó khăn đã trốn mất thì tín thác gì? Tín thác gì mà mới họp nhau cái người ta mới đe đe cái thôi chả đi rồi, đi rồi nó lại bắt rồi, thôi chả đi hoạt động loan truyền rồi làm chứng rồi lên người ta cười rồi, thôi chả đi làm bác áo rồi tốn tiền. Thì vậy mình gặp cái khó khăn, những thử thách, những trở ngại vậy mình rút lui mà miệng mình cứ lạy Chúa Giê-xu, về miệng ra con tin thác mà nó về miệng ra không mà. Mà gặp trở ngại là trốn hết, là về trở ngại là nản hết, là bỏ cuộc hết, làm sao mà nói rằng là tín thác ở cái chỗ nào. Cho nên Phêrô, Phaolô và các tông đồ nói rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Cho nên dù rằng vâng lời Thiên Chúa nó gặp trở ngại, dù rằng vâng lời Thiên Chúa nó gặp khó khăn, dù rằng vâng lời Thiên Chúa nó không có hợp tình, mà thậm chí nó còn không hợp lý nữa, thả bên mặt cá bên mặt bên phải thuyền trời gần sáng làm gì có, thôi vâng lời thầy cứ làm. Và khi mà kéo lên một thử thách nữa chắc chắn là có cá hay là bị mắc cạn, thấy không, mà ráng kéo thôi vậy là chắc là trở ngại, đâu phải là ý Chúa muốn bỏ rồi thôi bỏ luôn. Đói vẫn hoàn đói, không có cá vẫn là không cá, còn dám kéo lấy hết sức mình mà kéo với trọn niềm tín thác, không còn một chỗ nào là không có cá, đầy hết lưới đến mực độ mà gần chìm cơ mà. Và khi mà đưa vào rồi thì chính Chúa là người phục vụ nướng cho các ông. Nếu mình tín thác vào Chúa, Chúa đãi ngộ mình hơn cả mức độ mình có thể nghĩ, có thể tưởng, nếu ta hoàn toàn tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giê-xu,
con tin rằng